Tác phẩm Oxford thương yêu. Tác giả Dương Thụy. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ngỡ ngàng nhập học. Cô gái Việt Nam vô cùng rụt rè xuất hiện trước cửa văn phòng giáo sư Bentley sau tiếng gõ rất khẽ. Anh chàng trợ lý có gương mặt rất sáng, mũi thanh và đôi mắt đặc biệt thông minh, niềm nở mời cô vào. "Tôi tin chắc em là Trần Vũ Thiên Kim." Anh phát âm tên cô một cách vụng về nhưng hoàn toàn duyên dáng. "Em học hệ cao học phải không? Giáo sư Bentley dặn tôi đưa em lịch học vào cuốn giáo trình này." Kim vụt trở thành một con người khác. Cô vui vẻ vào dạng dĩ, trò chuyện cùng người trợ lý. Đôi mắt sáng long lanh nhìn cuốn giáo trình dày cộp đã được photo sẵn. "Thật không ngờ giáo sư quan tâm đến tôi như thế." Kim siết cuốn giáo trình vào ngực, như thể đấy là quyển sách thánh kinh, làm người trợ lý bật cười. "Tôi phải gửi lại anh bao nhiêu tiền photo? À, mà anh tên gì? Anh có thể cho tôi địa chỉ email không? Tôi xin học bổng ở một tổ chức phi chính phủ và chỉ cho học bổng trong một năm. Nhưng vì sang đây trễ, do thủ tục giấy tờ phức tạp, thầy trưởng khoa nói chắc tôi đành phải kéo dài chuyện học trong 2 năm. Anh không tưởng tượng được đâu, tôi khổ sở mấy ngày nay."
"Ồ, tôi tưởng tượng được chứ. Tôi là Fernando Cavanho." Người trợ lý mỉm cười.
"Tôi cũng là người nước ngoài mà. Tôi đến từ Bồ Đào Nha. Tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ cùng bằng học bổng của chính phủ nước này cách đây vài năm. Rồi giáo sư Bentley nhận tôi làm trợ lý chính. Giờ tôi đang trong giai đoạn nghiên cứu sinh. Đây là danh thiếp của tôi. Em cần gì hỏi, cứ tự nhiên nhé." Dù Kim còn muốn trò chuyện thêm tí nữa, nhưng Fernando đã lịch sự mỉm cười, tiễn cô ra cửa. Anh nói thêm như chợt vừa nhớ ra. "Em không phải trả lại tôi tiền photo sách đâu. Coi như tôi tặng em một món quà nhỏ để chúc em can đảm lên." Kim thật sự cảm động. Cô lắp bắp cảm ơn rồi bước giật lùi cho đến khi cánh cửa khép lại hẳn và Fernando cùng với nụ cười tươi rói của anh biến mất. Quả là những phút giây được an ủi sau bao nhiêu sự kiện làm Kim cực kỳ bối rối. Đến nỗi gặp ai cô cũng lặp lại điệp khúc. "Tôi chỉ có học bổng trong 1 năm mà sang đây mới biết chắc phải học những 2 năm. Bạn không tưởng tượng được đâu, tôi khổ sở mấy ngày nay." Cô thuộc tiếp người sống cần có người quan tâm và đã đắm mình trong sự yêu thương của gia đình từ bấy lâu nay đến mức gần như không trưởng thành nổi. Hôm qua khi trình diện giáo sư trưởng khoa, Kim bị ông ta phán cho một câu xanh rờn. "Cô sẽ không thể hoàn thành khóa cao học này chỉ 1 năm ngắn ngủi. Thật ra điều này cũng có thể xảy ra nếu cô đến từ một nước nào đó ở châu Á có nền phát triển giáo dục như Singapore hay Malaysia. Đằng này cô lại... đã vậy còn nhập học trễ nữa chứ." Rồi khi Kim há hốc mồm ra một cách ngu xuẩn. Vậy thầy khuyên em phải làm sao?" Ông ta nhấn mạnh. "Chuẩn bị tinh thần và tài chính để nếu phải kéo dài sang 2 năm thì cũng không bị hụt hẫng." Thấy Kim ngơ ngẩn không buồn trả lời, ông trưởng khoa chép miệng. "Ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới, đôi khi người ta cũng buộc phải cấp bằng cho những nhân vật đến từ nước ngoài vì lý do ngoại giao hay chính trị. Tuy nhiên tôi nghĩ cô không thích bằng cấp kiểu đó. Cô đã đích thân tìm học bổng sang đây. Cô được trường chấp nhận cho nhập học, nên tôi đoán cô có kiến thức thật sự. Thôi cố gắng xoay sở, tôi thấy không có vấn đề gì." Kim định nói, "Dĩ nhiên vì đó đâu phải là vấn đề của thầy." Nhưng ông đã ra dấu tiễn cô với nụ cười nhếch môi, vừa lạnh lùng vừa giễu cợt. Kim từ văn phòng khoa kinh tế trên phố Menor buồn bã, không muốn quay về khu học xá. Cô lang thang vào trung tâm thành phố, nơi quy tụ những ngôi trường trực thuộc Đại học Oxford.
Sau đây Kim mới ngỡ ngàng nhận ra đại học thuộc loại lâu đời nhất châu Âu này có đến 39 ngôi trường độc lập khác gọi là college. Mỗi college trông cổ kính và đẹp cô kiêu hãnh như những tòa lâu đài với những cánh cổng bằng gỗ để chạm khắc công phu và những ngọn tháp vương cao quyền quý. Sinh viên và cả giáo sư chạy xe đạp luồn rách vào những con đường hẹp hay những con hẻm nhỏ lót đá di chuyển từ college này sang college kia. Kim biết rồi mình cũng sẽ được vào trong những ngôi trường cổ kính này dùi mài kinh sử. Cô sẽ không học cố định ở một nơi mà tùy theo từng môn sẽ đến ở các trường khác nhau. Kim tưởng tượng mình như Harry Potter, buổi đầu ngơ ngác nhập học ở trường phù thủy. Ngôi trường cổ kính với những lớp học bé tí, những cầu thang đá nhỏ hẹp và những hành lang dài vô định. Và quả thật, bộ phim Harry Potter được quay tại những college ở Oxford. Ở ngoài phố, Kim thấy có rất nhiều khách du lịch và những đoàn học sinh được giáo viên dẫn đi tham quan đại học Oxford. Hẳn họ muốn gieo vào lòng những học trò nhỏ niềm hy vọng được vào học trong ngôi trường danh tiếng này. Cô thở dài, nghĩ dù mình đã được nhận vào học, nhưng áp lực lớn nhất là phải đi xa với mảnh bằng tốt nghiệp. Sau này về Việt Nam với cái danh học ở Oxford mà không chìa ra được giấy tờ chứng minh, chắc Kim chỉ còn nước bỏ xứ đi luôn. Buổi tối trong khu học xá, gió gào hú không ngừng. Mưa quất từng hạt nặng nề vào kính, như thể muốn tìm đủ mọi cách chui vào phòng. Kim bất an chốc chốc lại đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Ánh đèn vàng cao áp đủ cho cô nhìn thấy cái cỏ ẩn mình trong gió rét. Suốt đêm Kim cứ trằn trọc với câu hỏi: làm sao có tiền để lại Oxford thêm một năm nữa? Cô đã đổ bao công sức để xin học bổng của một tổ chức phi chính phủ và song song đó phải đáp ứng đủ yêu cầu của đại học Oxford mới được nhận vào ngôi trường danh tiếng này. Vậy mẹ không lẽ phải quay về Việt Nam khi chưa hoàn thành chương trình? Bao nhiêu cố gắng lại bỏ phí đi sao? Mộng du học ở Anh đã được Kim ôm ấp hồi còn là học sinh trung học. Cô luôn cố gắng trau dồi tiếng Anh từ những ngày đó. Rồi trong suốt 4 năm đại học, cô vẫn không ngừng truy tìm học bổng và duy trì điểm số luôn luôn ở mức xuất sắc. Tốt nghiệp ra trường khi vẫn chưa có cơ hội, nên cô lại tiếp tục xoay sở tìm nơi cấp học bổng và xin các trường đại học chấp nhận. Mãi đến 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Kim đã có một công việc thú vị trong một công ty uy tín. Kim mới hạnh phúc có được niềm vui biến giấc mơ từ thời học sinh thành hiện thực. Đó là cả một quá trình dài phấn đấu và kiên nhẫn không ngừng. Nhưng giờ giấc mơ đó chỉ mới thực hiện được một phần. Quan trọng nhất là phải hoàn thành khóa học rất nặng bên đây theo đúng thời hạn một năm. Gia đình Kim tuy rất quan trọng chuyện học, nhưng không đủ khả năng để nuôi cô trong một năm sinh hoạt ở Anh, nơi có mức sống thuộc hạng đắt đỏ nhất thế giới. Lương đi làm của Kim dành dụm được sau ngày ra trường cũng chỉ đủ cho cô mua sắm đồ đạc trước khi sang đây. Gần sáng, Kim tìm ra câu trả lời. Chỉ có một con đường, bất cứ giá nào cũng phải học xong trong một năm như người ta, cố gắng hết sức đuổi kịp 3 tuần nhập học trễ. Phải làm cho ông trưởng khoa thấy người Việt Nam cũng học hành đàng hoàng không kém ai. Rồi mệt nhoài đi vào giấc ngủ nhiều mộng mị, đến mức ngã lăn xuống nền gạch lạnh như băng. Khu học xá đã tắt lò sưởi trung tâm để tiết kiệm nhiên liệu. Oái âm, buổi học đầu tiên của Kim rơi vào sáng thứ bảy, vào cái ngày mà ai cũng cuộn tròn trong trăng ngủ vùi lười biếng. Ông giáo sư bận quá nhiều việc nên chỉ dạy vào giờ này. Cô khoác áo lạnh dày cộp, ôm cặp, sách, dù mò mẫm bước ra đường. Trời hãy còn tối, không một bóng người dù đã 7 giờ 30 sáng. Các cửa hàng đóng cửa im lìm, chìm khuất trong màn đêm. Kim bước lên xe bus và là người khách duy nhất trên tuyến đường chạy vào trường. Môn này cô học ở một cơ sở hiện đại nằm gần ga, không nằm trong trung tâm thành phố cổ kính. Khi bus dừng thả người khách cô đơn xuống trước khuôn viên khoa, mặt trời cũng vừa hé bức màn dày màu xám, ló ra e thẹn. Kim đột nhiên thấy phấn chấn hơn. Cô ngước nhìn cảnh bình minh lên với ánh hồng pha cam đẹp lạ lùng, Rồi mạnh dạn lần đầu bước chân vào giảng đường Oxford, nơi được biết bao nhiêu người trẻ ao ước. Môn này đã bắt đầu được 2 buổi và thu hút khá đông sinh viên nước ngoài. Tùy Ý ăn mặc diêm dúa, một cặp người Nga tóc hung ngồi đầu bàn, 3 người nói tiếng Tây Ban Nha, vài đứa sinh viên Anh mặt đầy tàn nhang đang ngáp to như trực thăng kêu. Tất cả đều có vẻ không hài lòng, thậm chí là phẫn nộ vì phải đi học vào ngày cuối tuần. Đúng 8 giờ, trợ lý Fernando đến phát tài liệu và vào lúc Kim hồi hộp nhất, giáo sư Bradley xuất hiện. Sẽ chẳng bao giờ cô có thể quên giây phút ấn tượng đó. Một người đàn ông mập mạp, tóc húi cua, mặc chiếc áo len màu xanh thủy thủ, có nụ cười hiền như bụt, đang ngồi trên một chiếc xa lăng bằng điện, dần dần tiến vào lớp. Giáo sư ballet trứ danh đây sao? Kim ngỡ ngàng. Ông là người khuyết tật. Chiếc xe của ông phát ra tiếng rè rè làm cô bối rối. Xe chạy ngang qua chỗ Kim. Theo phản xạ tự nhiên, cô đứng dậy cúi chào giáo sư kính cẩn. Hành động lễ phép này làm sinh viên trong lớp hơi ngạc nhiên, vì bọn chúng vẫn đang vô tư nhai kẹo cao su. Nhưng giáo sư không lấy đó làm lạ. Ông gật đầu chào lại và tiếp tục lái xe tiến đến bàn giáo viên. Sau vài phút hướng dẫn, giáo sư điều khiển xe lui xuống, nhường bục giảng lại cho một sinh viên người Tây Ban Nha. Mỗi người trong lớp phải soạn bài và giảng lại cho các bạn đồng môn. Vai trò của giáo sư chỉ hướng dẫn chung và chấm bài tiểu luận. Cuối buổi học, giáo sư Bradley lái xe lăn đến bên Kim cười đôn hậu. Em là người Việt Nam phải không? Tôi có nghe thầy trưởng khoa nói về trường hợp nhập học trễ của em. Hiếm khi có sinh viên từ Việt Nam. Cố gắng nhé. Có gì cứ đến văn phòng của tôi. Nếu không có tôi ở đó thì cứ nhờ trợ lý Fernando. Kim xúc động, lý nhí cảm ơn rồi nép người, nhường đường cho ông lái xe ra thang máy. Trời đang mưa, lại mưa, những cơn mưa trứ danh của Anh, mạnh mẽ, dai dẳng, rơi mãi không ngừng. Gió thổi, những cơn gió rét quất vào mặt Kim thật thô bạo. Cô quấn khăn vào gối chặt đến mức gần nghẹt thở, phải ho khan lên. Tụi sinh viên Oxford thích đi xe đạp và khóa xe đầy đường. Nhưng Kim biết mình ở đây không lâu nên chẳng cần mua xe đạp làm gì. Gặp lúc hư xe còn khổ thêm, vì làm sao tìm được những chỗ sửa xe ngoài góc đường như ở bên Việt Nam. Ở trạm xe buýt chỉ có vài người đứng chờ, miệng nhai nhấp nhép chút gì đó. Bụng Kim cũng cồn cào. Cô mở cặp tìm mấy viên kẹo nhai cầm hơi. Đã 1 giờ trưa, lúc xe bus chở Kim chạy ngang bãi đậu xe, cô thấy giáo sư Bradley điều khiển xe lăn của mình chạy đến một chiếc xe hơi rồi loay hoay tìm cách chui vào đó. Thì ra ông tự lái xe đi dạy. Sau buổi học đầu tiên với người thầy dễ mến, dù không có khả năng tự đi trên đôi chân của mình, Kim thất vọng nhận thấy những giáo sư còn lại tuy lịch sự nhưng khá lạnh lùng và gần như vô cảm với những khó khăn của người khác. Đa phần họ đều trông rất sang trọng với những bộ com lê cắt may vừa khéo. Khoa kinh tế, giáo sư ngoài những giờ lên lớp học còn hợp tác làm tư vấn cho các công ty và tham gia nhiều dự án đầu tư với các nước giàu. Kim hay nhầm khó sang những khoa hiền lành như nông nghiệp, lịch sử hay sinh vật để ao ước học với những vị giáo sư mộc mạc, giản dị và nhiệt tình. Fernando bảo cô đừng trông đợi sự tử tế của bất kỳ ai. Cứ cố gắng hết sức, rồi thì sẽ có một quý nhân phù hộ. Giáo sư Bradley là một người như thế. Fernando nói ngay trong cộng đồng châu Âu, những nước giàu cũng hay xem thường những nước kém phát triển hơn. Bồ Đào Nha là một nước tụt hậu nhiều so với châu Âu, nên bản thân anh trước kia cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng giáo sư Bradley vẫn đối xử với Fernando một cách hoàn toàn công bằng. Ông đánh giá anh qua thái độ cần mẫn, nghiêm túc trong công việc và qua tinh thần cầu tiến của một thanh niên đến từ một đất nước còn nhiều rào cản. Khi Fernando kể lại với Kim điều này, anh hơi ngượng. Cô cười, làm bộ trêu, nhưng thật lòng thấy tự hào được anh chia sẻ.
Chà, em thấy giáo sư biết nhìn người ghê.
Fernando hơi đỏ mặt, đôi mắt thông minh ánh lên những tia lém lỉnh. Đến từ những nước nhỏ thì chỉ có một con đường là nỗ lực để đừng bị người ta xem thường.
Nhiều đêm, khi gió không chịu ngủ, cứ lang thang lù lách vào những cành cây khẳng khiu làm chúng phải kêu lên răng rắc, kim trằn trọc. Những người trẻ đến từ một nước nhỏ xíu, gần như không tên tuổi như cô, không phải chỉ muốn đừng bị người ta xem thường, mà còn làm sao để được người ta tôn trọng. Nhưng quả thật, vươn lên là điều ai cũng muốn, nhưng không phải cứ muốn là được, như câu tục ngữ tự phỉnh mình.
Vouloir se pouvoir của dân Pháp. Học ở Oxford dù có cố gắng, lấy cần cù bù thông minh, hay năng động sáng tạo, kiểu gì thì so với sinh viên Anh, Mỹ hay các nước châu Âu khác, Kim cũng chỉ là người đến từ một nước có nền giáo dục không được phát triển, như ông trưởng khoa đã lo ngại. Những lúc phải nộp bài theo nhóm, bị chúng bạn tìm cách né tránh không cho cùng gia nhập, Kim vừa chán nản vừa phẫn nộ. Mấy đứa sinh viên nước ngoài, mà đa phần là dân châu Mỹ Latin và châu Á, đành tụ lại một nhóm họp Trung Quốc. Và với kiến thức rất ô hợp, thường nhóm không bao giờ có được điểm cao và luôn nhận được những sự nhận xét rất khắc nghiệt của giáo sư. Một lần Kim ao ước, giá mà tụi sinh viên bản địa chịu gánh dùm mỗi nhóm một vài đứa nước ngoài thì điểm số mình không đến nỗi lạc đẹp như vậy. Fernando đã nổi giận phản đối. Với ý nghĩ đó, em đã tự xếp mình vào hạng làm gánh nặng cho người khác. Nếu muốn được nhìn nhận, phải có lòng tự trọng chứ. Lần đó cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, Kim thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Fernando nữa. Nhưng rồi cô chột dạ nhớ lại. Ngày trước, học đại học ở Việt Nam, cô vẫn có thái độ xem thường những bạn từ các tỉnh xa. Cô nghĩ họ làm sao giỏi tiếng Anh bằng mình, làm sao năng động được trong cái điều kiện nghèo nàn sách vở, làm sao tiếp cận nổi với doanh nghiệp vì có quen biết ai. Những người bạn đó cũng không được giới thành phố như Kim đón nhận. Họ tự chơi với nhau, tự giúp nhau học, rồi tự tìm việc làm để trang trải cho cuộc sống xa nhà. Chẳng bao giờ cô bận tâm khi nghĩ về những khó khăn của họ. Giờ đây sang Oxford, thấy khoảng cách giữa người ta và mình xa vời vợi, như thể người Sài Gòn tự nhận văn minh, nhìn vào một cô nàng nào đó đến từ núi rừng mọi rợ, bước ra đồi hội nhập. Trong khu học xá gồm nhiều căn nhà lối cổ kiến trúc Victoria trên phố Woodstock, Kim ngủ trong một căn nhà có 12 nhân khẩu. Sang Oxford, cô mới kinh ngạc nhận ra những hình ảnh các ký túc xá to lớn, rộng rãi thường thấy trên phim hoàn toàn chỉ thích hợp cho những trường đại học ở Mỹ hay các thành phố hiện đại khác ở Anh. Oxford trung thành với lối kiến trúc cổ và tự hào về điều đó. Những dãy nhà cổ bé tí dễ thương với những căn phòng cũng nhỏ xíu nằm trên những con phố xinh đẹp như Woodstock, Wharton, St. John chính là những khu học xá dành cho sinh viên. Trong căn nhà chung của Kim, ngoài cô còn có Yutaka người Nhật và Lệ Chi người Trung Quốc là sinh viên nữ đến từ châu Á. Thời gian đầu có vẻ hút nhau vì cùng da màu. Ba người hay ăn cơm chung trong nhà bếp dưới tầng 1. Nhưng vài tuần sau, Lệ Chi tự động lãng tránh nhóm các cô gái châu Á để hòa mình nhanh chóng vào thế giới châu Âu. Lệ Chi xinh xắn nhất, trẻ nhất, mới là sinh viên dự bị đại học gọi là A-level, nhưng cực kỳ chịu chơi. Lắm hôm khi xuống bếp pha trà, Kim giật mình đụng mặt cô bé từ phòng tụi Tây Ban Nha đi ra lúc đêm khuya. Kim đã thử khuyên Lệ Chi, nhưng cô bé khó chịu ra mặt, nên Kim quyết định mạnh ai nấy sống. Nghe đâu Lệ Chi là con một, cha là thương gia, mẹ trước kia là diễn viên, gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc. Yutaka trái ngược hoàn toàn với Lệ Chi. Cô trạc tuổi Kim, tính chững chạc và không nhan sắc nên sống khép kín. Yutaka học ngành khảo cổ, một ngành luôn tìm về nơi quá khứ, nên trong cô cũng rất lạ. Bọn Tây ngại tính giữ kẻ của Yutaka nên thường cũng chỉ giao thiệp với Kim và Lệ Chi. Xem chừng họ quý Kim hơn vì cô thân thiện, nhưng biết dừng đúng lúc, không quá đà và dễ dụ như cô bé Trung Quốc. Nhiều lúc, Kim lắc đầu cười cho những ngộ nhận. Trước kia cô cứ tưởng phụ nữ Nhật rất quậy, còn con gái Trung Hoa đang trang hơn. Sang đến cuối tháng 10, Kim vui mừng đón nhận một đồng hương mới từ Việt Nam sang. Chị là giáo viên một trường đại học, sang tu nghiệp theo chương trình hợp tác với khoa hàng hải, sẽ chỉ ở Oxford 4 tháng. Mấy ngày đầu, Thúy Hà phải nhờ Kim dẫn đi giới thiệu trường và giúp làm một số giấy tờ. Kim ngỡ ngàng nhận ra Thúy Hà hoàn toàn không hợp với mình. Chị nói tiếng Anh chưa rành nhưng hay ra vẻ ta đây, thích lên giọng đàn chị dù chỉ hơn Kim một tuổi. Kim thường nhìn cái cách dốt mà lạm như hai chữ của Thúy Hà mà gẫm đến lời giáo sư trưởng khoa. Ở những trường đại học danh tiếng, đôi khi người ta cũng buộc phải cấp bằng cho những nhân vật đặc biệt vì lý do ngoại giao hay chính trị. Chán thực lực của Thúy Hà đã đành, Kim còn bất mãn với tính nết của cô bạn đồng hương. Có tí nhan sắc và dù đã có chồng với một con trai 2 tuổi, Thúy Hà vẫn lúng liếng đưa tình với tất thảy bọn con trai ở đây, dù da đen hay da trắng, miễn vạm vỡ và đẹp trai là được. Cái vẻ lẳng lơ lộ liễu như thị màu của Thúy Hà làm Kim xấu hổ khi có ai đòi hỏi, bạn và Thúy Hà cùng là người Việt Nam hả? Kim thất vọng, nghĩ mình tìm không ra một người bạn tâm giao ở đây. Trong lớp bị lạc lõng đã đành, về khu học xá cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao. Có thể bọn Tây không lạnh lùng, thậm chí còn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng bản thân họ cũng luôn bận rộn, mà Kim thì thấy thật tự ti. Vài anh chàng người Anh đẹp trai như hoàng tử William, chắc xuất thân từ gia đình quyền thế, đôi khi làm Kim cũng rụng tim, nhưng cô biết họ không dành cho mình. Cũng có chàng trai xấu và mặt đầy tàn nhang, nhiều lúc Kim muốn kết thân nhưng họ lại có vẻ mặc cảm. Những anh chàng nước ngoài khác đến từ khắp nơi trên thế giới, đủ mọi màu da, sang hèn các loại. Đẹp trai của Brad Pitt cũng không thiếu, mà ngáo ọp như một chàng Ivan nông dân cũng rất nhiều. Ai cũng thủ, tự tôn, tự ti rụng cả lên. Rốt cuộc Kim kết luận, đừng mơ mộng gì nữa. Từ ngày bị Fernando nói thẳng đến mức tự ái, không thèm nhìn mặt anh, Kim tìm ra nguồn khác để rút than thở của mình. Cô hay viết email về kể khổ và nhận được những lời động viên của bạn bè bên nhà. Tuy nhiên họ thường làm cô khó chịu. Có người vô tư hô khẩu hiệu: người Việt Nam mình ở đâu cũng giỏi. Người thì tin tưởng cô tuyệt đối: Kim phải đứng nhất lớp đó nhé. Kẻ khác thuộc hạng ít người đáy giếng, chúc cô một câu xanh lè: học giỏi cho tụi Tây lé mắt luôn. Kim bực mình nghĩ, lỗi này do các phương tiện truyền thông chỉ đua nhau ca ngợi những gương mặt Việt Nam thành công ở nước ngoài, rồi báo chí hè nhau hoan hô các học sinh, sinh viên đoạt giải thưởng và các huy chương quốc tế. Nhưng những trường hợp đặc biệt này chiếm bao nhiêu phần trăm? Còn bao nhiêu du học sinh học hành lạc đạc, ngoại ngữ lắm bõm, cày ngày cày đêm cũng chỉ mong vượt qua được ngưỡng không bị liễm liệt, sao họ không đưa tin? Rồi chịu khó lên mạng Internet mà xem, ở khắp nơi trên thế giới còn bao nhiêu sinh Việt Nam bế tắc đến nỗi phải vào bệnh viện tâm thần, hay thương tâm nhất là tự hủy mình, sao báo chí không lên tiếng? Kim cầm ghét cái thói sĩ diện và hay ca ngợi của dân mình. Hay là càng tự ti nên mới càng tự tôn, dạng như Thúy Hà, giáo viên đại học đó. Kẻ gây thù chuốc oán. Nắng vàng trong vắt nhẹ nhàng đậu trên vai Kim. Một ngày thật hiếm hoi, thấy bầu trời trong xanh hơn. Kim rảo bước vào trường, qua cánh cổng gỗ xưa cũ và uy quyền. Cô có hẹn đến văn phòng của giáo sư Bentley. Giáo sư đón cô bằng nụ cười thân thiện, nhưng Kim vẫn thấy hết sức hồi hộp. Giáo sư hỏi: bài tiểu luận này em có nghĩ rằng đã làm hết sức của mình chưa? Dạ, dạ. Cô cố nén trả lời thật nhỏ nhẹ: dạ rồi. Em lấy thông tin từ đâu?
Giáo sư hiền lành nhìn Kim đang mứt mồ hôi, cười khích lệ nhắc. Hít sâu thở đều.
Từ Internet, từ các sách em đã ghi vào tiểu luận mục tham khảo.
Và từ... từ đâu?
Từ Fernando Cavajo, trợ lý của thầy.
Kim lúng túng thú nhận. Cô chợt nhớ mình chưa trả tài liệu cho anh từ dạo không nhìn mặt nhau đến nay. Có vấn đề gì không ạ? À?
Thông tin đó Fernando có được từ kỳ thực tập tại công ty Euro Export cách đây 3 năm.
Không sao, tôi chỉ muốn biết em có năng động trong việc tìm dữ liệu không?
Nhân tiện, giáo sư Bradley cười ngụ ý. Fernando thường xuyên giúp em chứ?
Không phải chỉ có môn của tôi và mà còn những môn khác nữa chứ.
Kim đỏ mặt, cô không biết nói sao. Cuối cùng cô thú nhận hai đứa có một vài tranh luận trong phương pháp học nên tạm đang trong thời gian suy nghĩ xem ai đúng.
Bradley gật gù nhận xét. Fernando là một thanh niên được lắm đó. Anh ta cũng có vài điểm giống em. Cùng là người nước ngoài, cùng hiếu học và cùng rất tử tế.
Kim và giáo sư khen thêm, nhưng đột nhiên ông quay lại đề tài chính.
Ông nhận xét bài tiểu luận của Kim thiếu nhiều chi tiết quan trọng. Cách viết khó hiểu, trình bày chưa chuyên nghiệp.
Cách trình bày cũng quan trọng không kém phần nội dung.
Giáo sư chân thành khuyên, em nên nhờ Fernando chỉ cách cho. Sau này làm luận văn tốt nghiệp, người ta còn đòi hỏi cao hơn.
Kim gục gật đầu ra vẻ đồng ý. Giáo sư khuyên thêm Kim khi cô khoác áo đứng dậy.
Em cũng nên nhanh chóng tìm đề tài làm luận văn đi. Nếu muốn tốt nghiệp chỉ trong một năm, em phải làm việc cực lực hơn và phải có phương pháp.
Kim lại gật đầu lia lịa như một con rối, nhưng cô không dám hỏi. Ai sẽ chỉ cho em những phương pháp học tập và nghiên cứu có hiệu quả đó? Em đến từ Việt Nam mà.
Giáo sư đã lăn xe tiễn Kim ra cửa. Cô lấy hết sức can đảm, ngoái đầu lại.
Giáo sư, em...
Ngay khi Kim còn đang ấp úng và đứng dùng dằng chân trong chân ngoài, ngay cửa phòng giáo sư Bradley, Fernando xuất hiện. Anh làm ra vẻ không nhìn thấy Kim, nên cô cũng lúng túng cô phớt tỉnh. Cuối cùng, giáo sư phải lên tiếng.
Hai người không quen nhau sao?
Rồi nhìn Fernando và Kim đang gườm gườm, chào nhau lý nhí. Người đàn ông có độ kỳ hiền như bột lắc đầu ngao ngán. Những người trẻ.
Kim ngơ ngác nhìn ông rồi quay đầu hấp tấp bỏ đi.
Sao giáo sư lại nói một câu không ăn nhập gì hết?
Tối đó, Fernando đột ngột ghé vào khu học xá của Kim khi cô đang đầu bù tóc rối, vừa chiên khoai tây vừa chấm mút với cá hộp trong căn bếp tập thể sặc mùi dầu mỡ.
Sốt cà đỏ lem luốc còn đọng lại trên mép. Cô làm anh bật cười, rút khăn tay lau cho cô một cách chăm chú.
Bọn bạn cùng ngồi ăn trong bếp, chứng kiến cảnh này nhìn nhau ngỡ ngàng. Cô nàng Việt Nam tưởng hiền lành này có bạn trai mà hồi nào đến giờ giấu kín.
Kim quý nhất là ánh mắt thạc nhiên, rồi nhanh chóng, chủ cợt.
Vậy mà cũng bày đặt làm như chính chuyên lắm.
Của Thúy Hà và Lệ Chi.
Kim kinh ngạc đến nỗi đờ người ra, không phản ứng bất cứ hành động nào.
Thậm chí, khi Fernando cầm tay lôi cô lên phòng, Kim cũng lê gót theo anh như kẻ mộng du.
Anh nhìn ngó sam soi khắp căn phòng dù bé tí, nhưng không ngăn nắp, rồi lục tung sách vở giấy tờ bề bộn trên bàn cô một cách bất lịch sự.
Góc học tập của em thế này đó hả? Không thể nào ngờ một cô gái trẻ trung như thế này mà có thể ở được trong một căn phòng kinh khủng như thế ấy.
Chả trách học nhiều mà vẫn không hiệu quả.
Fernando gắt, giọng bất bình mà Kim vẫn chưa kịp tỉnh cơn mê. Cô ấp úng chẳng nói được câu gì.
Đã không có phương pháp mà còn tự ái cao, không chịu nghe lời người đi trước. Có một người đầy kinh nghiệm ở đây mà không biết tận dụng. Sĩ diện hảo, nhảm nhí.
Hả?
Kim bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Ai khiến anh vào phòng tôi mạt sát chứ? Tôi không cần anh.
Fernando đầy lại.
Không cần. Vậy ai than thở với giáo sư mình đến từ Việt Nam? Mình không được ai bày cho phương pháp làm việc có hiệu quả. Mình bị cô lập.
Mày bị khó khăn.
Tôi không nói, không hề nói.
Kim phản ứng yếu ớt.
Phải, em không nói.
Ánh mắt nghiêm khắc của Fernando ánh lên. Như thái độ tự ti, cách phản ứng tiêu cực, ánh mắt van nài của em đã làm giáo sư nhận ra ngay điều đó.
Thì sao? Thì sao?
Kim nổi điên thật sự. Ảnh hưởng gì đến anh?
Fernando bị Kim lấn đến chân giường một cách ráo riết, đến mức anh phải té lăn ra.
Cô ngã làm chiếc giường sắt va vào vách tường thạch cao nghe rầm, lại thêm đôi chân mang giày của Fernando vung lên đập vào rầm rầm liên tiếp. Bọn bên sinh viên ré lên cười.
Chúa ơi, chúng nó yêu nhau bạo liệt quá.
Kim còn nghe rõ ràng cái giọng cao vút điêu ngoa của Thúy Hà nói bằng tiếng Việt.
Thế mới biết ai cũng như nhau hết.
Giờ Kim mới nhận ra tình huống kỳ cục này. Cô lúng túng chẳng biết xử sự làm sao. Vậy mà đôi mắt sắc sảo của Fernando vẫn không tha nhìn vào cô chòng chọc. Cuối cùng, dĩ nhiên Kim khóc. Cô không hiểu vì sao ở Việt Nam, cô vốn không phải là loại hay mít ướt. Nhưng sạc đây lại dễ cho người ta thấy mình yếu đuối đến vậy.
Càng khóc, Kim càng nấc to. Càng nấc to, Fernando càng cười lớn.
Anh là đồ độc ác. Kim cố gắng lắm, cũng không thể không cà lăm.
Độc ác, độc ác.
Fernando mỉm cười lặp lại.
Tôi căm thù anh.
Căm thù, căm thù.
Fernando nhại giọng díu cợt. Tôi.
Kim thật sự hết biết mình phải nói gì. Cô chợt nhận ra, nãy giờ Fernando vẫn nằm trên giường cô. Nằm một cách thoải mái không thèm cởi giày. Tay chống ngay thái dương, chân bắt chéo nhịp nhịp. Còn Kim, cô đang ngồi bẹp dưới đất khóc lóc, chẳng ra thể thống gì. Cuối cùng, Kim cũng phải biết đứng lên và xử sự cho đúng với vai trò chủ nhà của mình. Cô lấy hết sức dõng dạc hô.
Mời anh đi khỏi phòng tôi.
Dĩ nhiên, Fernando tỉnh rượu trước sự vùng lên của Kim. Tôi không có ý định ngủ lại trong căn phòng bề bộn sách vở và khá là bẩn thỉu này.
Tôi. Căm thù.
Căm thù, Fernando nhắc, mặt đểu hết chỗ nói.
Tôi muốn giết anh.
Kim hụt hơi.
Giết đi.
Fernando thách, giọng díu cợt. Ăn toàn khoai tây chiên với sốt cà chua thì để đâu ra sức. Học còn không đủ sức nữa là giết người.
Nè, cho đấm vô người tôi nè, đấm đi.
Kim nhìn thân thể cường tráng, cao ráo của Fernando. Biết mình có đám anh cũng như lấy trứng chọi đá, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô bỏ qua lời thách đấu này. Kim lấy hết sức bình sinh, thổi một phát vô bụng Fernando và bị dội ngược ngay lại tức khắc. Fernando nhìn Kim ngã chuối ra sau, cười khinh khỉnh.
Có đau tay lắm không?
Đến lúc này, Kim chỉ còn biết dậm chân khóc phán lên như một đứa trẻ bị đẩy vào chân tường. Fernando thôi không độc ác nữa, đôi tay rắn chắc ôm lấy cô, vỗ về.
Thôi được rồi, bình tĩnh. Rồi tôi sẽ chỉ em cách trả thù và cái cách làm sao giết được tôi nữa.
Phòng bên, bọn sinh viên đang áp chặt tay vào vách tường mỏng dính hồi hộp. Cuối cùng, bọn chúng chán nản kháo nhau. Thôi, hết phim rồi. Và lục tục, ôm sách vở tản đi. Dĩ nhiên là bọn chúng lầm. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Từ đó, mỗi sáng trời hãy còn tối đen, dù gió rét, dù mưa rơi, Kim đều bị Fernando gọi điện dựng đầu dậy. Khi cô rửa mặt đánh răng xong, vừa ngáp vừa cột dây giày, thì Fernando cũng vừa đến. Anh kè Kim chạy vòng vòng tập thể dục quanh khu học xá. Cô vừa thở hồng hộc, vừa mếu máo, vừa khóc thúc thích, vừa nguyền rủa kẻ thù này nâng cao đùi, chạy canh chừng đằng sau. Bắt một cô gái ẻo lả, ngại vận động như Kim, phải có tinh thần thể thao thật khó vô cùng. Thế là Fernando chỉ còn cách áp giải kiểu này mới về được cô nàng ra khỏi giường lúc đang ngủ ngon nhất. Trời tờ mờ sáng, khi mấy bà già trùm đầu kín mít dắt cho đi dạo, thì Fernando cũng vừa kịp cho phép Kim tự do. Anh mồ hôi ướt đẫm, leo lên xe hơi chạy lên trường đại học. Trước khi cho xe lăn bánh, Fernando còn kịp dặn. Nhớ ăn sáng cho đàng hoàng rồi lên thư viện học. Đừng ngồi trong phòng, dễ bị hấp lực của chiếc giường lôi kéo. Kim gục gật đầu. Biết rồi, cô đưa tay vẫy, chờ chiếc xe khuất sau cua quẹo chỗ cây phong trụi lá đầu đường, rồi có giò nhảy vào phòng tắm. Nước lạnh làm cô tỉnh rụi, thấy tội nghiệp người dân khi không phải cực khổ gì mình. Giờ này, chắc Fernando cũng đang tắm ở trường, rồi vội vã thay đồ tươm tất, chuẩn bị làm việc. 8 giờ rồi, chắc ăn cũng kịp ăn sáng. Hình như hôm nay anh phải làm trợ giảng cho giáo sư Bradley đến tận giữa trưa. Cuối tuần, Fernando lại bất ngờ xuất hiện. Lúc Kim đang áo sống sọc sạch, tóc tai rủ rượi, nằm sấp trên giường xem mấy cuốn catalog thời trang Lệ Chi cho mượn. Fernando không mặc com lê, thắt cravat và khoác măng tô trịnh trọng như những ngày đi làm trong tuần. Anh trẻ trung hơn với bộ đồ jean và cái áo thun trắng khỏe mạnh bên trong. Trời ơi! Fernando nhìn mấy cô người mẫu đẹp rụng rời chép miệng. Còn lâu em mới được vóc dáng chết người này. Thay vì lo ăn uống tẩm bổ, em lại nằm bẹp xem người ta xinh đẹp hơn mình. Không thấy tức sao? Mắc chứng gì anh dám mạt sát nhan sắc của tôi? Kim vừa tức giận vừa bối rối, nhìn lại vẻ lượm thụm của mình sau những phút hớp hồn trước vẻ bề ngoài của Fernando. Cuối tuần sao anh không ở nhà nghỉ ngơi đi? Cho tôi hít thở bầu không khí tự do một chút. Vác mặt đến đây làm gì? Fernando khiêu khích. Em làm như tôi khoái bám theo một người không? Có khả năng thu hút đàn ông như em lắm. Em không thấy tụi sinh viên nữa bám theo tôi sao? Em đâu tới lượt. Anh... Kim tức nghẹn họng. Anh có biết tôi là một người nhạy cảm lắm không? Anh dám xúc phạm tôi vậy đó hả? Anh coi chừng tôi đó. Tôi có một tâm hồn nghệ sĩ. Fernando nhìn Kim đang đau khổ và tức giận. Mắt cô long lên sòng sọc nhìn quả đáng ngại. Anh cố cười lớn, nhưng đã thấy mình không nên chọc giận con gái ở cái khoảng này. Fernando đành ra vẻ giảng hòa. Anh lấy cây lược gỗ ở chỗ bồn rửa mặt ra đưa cho Kim. Em là nghệ sĩ hả? Vậy có gì đâu mà tôi phải coi chừng. Tôi tưởng em hù, tôi là võ sĩ thì mới sợ chứ. Giỡn chút làm gì em nữa điên vậy? Thôi, chảy đầu đi, rồi tôi hộ tống em đi siêu thị. Tại sao? Kim ngơ ngác. Cơ thể con người như một cái máy vô cùng phức tạp. Em không thể làm việc tốt nếu không đạp đủ nhiên liệu. Em đã bắt đầu tập thể dục, như vậy là rất tốt. Nhưng em còn phải ăn nữa, cơ thể mới khỏe ra. Fernando cười, nháy mắt, và đẹp ra nữa. Nhưng tại sao tôi phải đi siêu thị với anh? Kim thắc mắc. Fernando nhìn thùng mì gói và mấy loại đồ hộp của Kim trên kệ, lắc đầu. Vì em không biết cách đi chợ, không biết ăn cho đúng cách. Em muốn chết hay sao mà ăn toàn mấy cái thứ này? Ở siêu thị, Fernando chỉ Kim đến từng gian hàng, chỉ cô cách chọn từng loại thực phẩm, sao cho thật tươi mà giá không quá mắc. Anh chất đầy một xe nào trứng, sữa, thịt bò, cá, rau củ, mì ống, nuôi, trái cây, rồi để ra quầy thu ngân. Kim sốt ruột rút thẻ tín dụng và gần ngất xỉu khi thấy hóa đơn chạy ra. Fernando làm lơ vẻ mặt ngơ ngẩn vì tiết tiền của Kim. Anh lo chất thức ăn vào xe, rồi chở Kim về khu học xá. Lúc hai người khệ nệ bê hàng hóa lên phòng, tụi sinh viên nhìn chằm chằm, rồi mỉm cười đầy ngụ ý. Kim cố phất tỉnh, nhưng không hiểu sao lúc nào Fernando xuất hiện, cũng có mặt Thúy Hà. Chị ta lẩm bẩm một mình bằng tiếng Việt, đủ lớn cho Kim nghe. Chàng nuôi nàng kỹ quá. Kim vừa ngượng vừa quạo, tiếc xéo Fernando vì đâu phải anh trả tiền. Trong một tuần, em phải tiêu thụ hết tất cả những thứ này. Fernando nghiêm túc căn dặn. Hãy uống sữa, ăn trứng và trái cây mỗi ngày. Nếu hôm nào không khỏe lắm, thì ăn cá chứ đừng ăn thịt bò, khó tiêu. Phải uống cho đủ nước. Ăn uống phải đúng giờ, cấm không được bỏ bữa. Tuần sau tôi đến kiểm tra mà thấy còn dư đồ ăn thì đừng có trách. Tôi không quen uống sữa, cũng không thích thịt bò. Kim bực quá cãi lại. Tôi thèm cơm Việt Nam mà anh bắt tôi ăn nuôi và mì ống, thì làm sao tôi nuốt vô? Nếu bắt ăn phải ăn nước mắm mỗi ngày, anh có chịu nổi không? Fernando do dự vài giây rồi phán. Tôi không cần biết, dù thích hay không, em vẫn phải ăn. Nếu thèm cơm Việt Nam thì mỗi tuần phải em ăn một ngày, còn lại phải ăn mì ống và nuôi. Những thực phẩm này làm bằng lúa mạch, bổ hơn gạo. Sữa uống chưa quen thì uống ít, từ từ tăng lên. Tại sao chuyện ăn uống của tôi anh cũng kiểm soát chứ? Kim nổi sung. Ăn theo kiểu Tây đắt gấp nhiều lần ăn theo kiểu Việt, mà còn không hợp khẩu vị nữa. Nếu ăn cơm Việt Nam thì đừng qua đây học. Fernando ngang tàng. Ở Việt Nam thời tiết có khắc nghiệt như bên đây không? Cường độ có làm việc cao như bên đây không? Em nhìn lại mình đi, ốm nhom ốm nhách xanh lè xanh lét. Còn dân bên đây thì sao? Cao ráo, khỏe mạnh, hồng hào. Tất cả là nhờ cái gì? Em đừng có tiếc tiền cho chuyện ăn uống. Đâu phải tiền em kiếm ra. Mỗi tháng tổ chức cấp học bổng rất tiền cho em đầy đủ mà. Tại sao sống ở Anh mà cứ nhân lên tiền Việt làm gì cho xót ruột? Nếu em hà tiện, tôi sẽ mét họ để họ khỏi phải hốt xác em sau mùa đông này. Kim ngao ngán trước anh chàng độc đoán. Có cần phải trù ẻo tôi ác miệng đến vậy không? Tôi ghét anh kinh khủng. Thì cứ ghét đi. Fernando bật cười. Thậm chí em còn muốn giết tôi nữa mà. Muốn làm được điều này, em phải ăn chứ. Tuần đầu tiên, Kim tiêu thụ không hết đồ ăn. Fernando đến kiểm tra rồi nhìn cô bằng cặp mắt vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ. Em có thấy ngày trời càng lạnh hơn không? Chỉ mới mùa thu thôi đó mà đã cả mặc chục lớp áo rồi. Fernando đột ngột xứng lên lật áo Kim ra đếm, làm cô không kịp phản ứng. Có muốn sống sót qua mùa đông sắp đến không? Kim rung lọc cặp bước trước tới vẻ nghiêm khắc của Fernando, nên lý nhí ngụy biện. Bao tử tôi nhỏ quá. Fernando lắc đầu. Tôi chỉ mua đồ ăn cho một người như em cần phải ăn. Tôi còn ăn nhiều hơn gấp em chục lần. Chỉ có cố ăn mà làm không được thì đòi học hành gì cho nổi. Lúc nào nhìn em cũng lờ đờ, xanh lét run rẩy, coi có ra người ngợm gì không. Sao mấy cô nàng đẹp đẹp đó cũng người châu Á mà đâu có thê thảm như em dữ vậy. Không muốn bị Fernando la lối, sỉ vả, đem nhan sắc cô ra đây nghiến hoài. Tuần sau Kim phải nhờ tụi sinh viên ở chung nhà ăn dùm dù tiếc đứt ruột. Mãi đến tuần thứ ba, Kim mới ăn hết được số thức ăn theo chỉ tiêu Fernando đề ra. Cô cảm thấy không đến nỗi khó ăn theo khẩu phần châu Âu, rồi nhận ra mình không còn bị chóng mặt và xây xẩm mặt mày nữa. Cô nghĩ quả Fernando luôn có lý, tiếc là anh không biết nói dịu dàng. Fernando luôn có những nguyên tắc của mình mà Kim luôn than trời. Thật là khắc kỷ. Nhưng anh đã thành công trong việc tạo cho cô thói quen tập thể dục buổi sáng và ăn uống đầy đủ chất. Vì thế, những nguyên tắc khác trong học tập thể nào, Kim cũng phải theo. Tôi chỉ em cách lên lịch học thế này, phân bổ ra giờ học lý thuyết và tìm tư liệu. Còn đây là khoảng thời gian em làm bài tập. Sao, có ý kiến gì không? Không, Kim gục gật. Anh nói gì mà không đúng? Fernando nén cười. Tôi đâu có độc tài dữ vậy. Em chẳng biết tí gì về phương pháp làm việc. Biết quản lý tốt thời gian là em có thể thành công được 50% rồi. Fernando tiếp tục chỉ đến cách sử dụng phần mềm vi tính mà Kim tưởng mình đã giỏi, hóa ra còn chưa biết gì. PowerPoint để thuyết trình sao cho thật sinh động. WinWord để trình bày các tiểu luận sao cho thật chuyên nghiệp. Cách dùng những công thức tài chính trong Excel sao cho tiết kiệm được thời gian mà tiện lợi. Cách đọc sách sao cho hiệu quả. Cách lên mạng Internet tìm thông tin nhanh chóng. Cách nhớ công thức bằng cách ghi lên các mảnh giỏ dán khắp phòng. Rồi mỗi khi bày cho Kim một phương pháp nào, Fernando chỉ nói qua một lần. Cô phải tự ghi chép lại để mình ứng dụng. Anh dứt khoát không nhắc lại lần thứ hai. Hôm nào lỡ quên, tốt nhất Kim nên đi lang thang khắp khu học xá hỏi ai đó. Chớ dạy hỏi lại Fernando, sẽ bị anh đập bàn quát. Đã biết trí nhớ không tốt thì phải ghi lại chứ. Tôi không ở không đi theo nhắc tò tò cho em hoài sao? Kim thấy thật nhức óc. Nhiều lúc Fernando chép miệng than. Bên đây tụi con nít cấp 1 đã được dạy cách học hiệu quả, còn em lên đến cao học mới bắt đầu làm quen. Kim tự ái kinh khủng, nhưng May Anh cũng biết an ủi. Nhờ tiếng Anh của em rất tốt, nếu không còn chết nữa. Những lúc phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho Fernando lên lớp, cô thầm tiếc giá anh là một người thầy của mình từ hồi ở Việt Nam, chắc cô không đến nỗi lù khù đến vậy. Hầu như ngày nào Fernando đi làm về cũng phải ghé qua khu học xá phụ đạo cho Kim. Lúc thì anh kiểm tra bài tập, lúc dạy cô thêm những phương pháp mới để xử lý thông tin. Có hôm đến tối mịt, hơn 10 giờ, Fernando mới có thể ra về. Nhiều lúc Kim muốn trêu, anh dặn tôi ăn uống đúng giờ, mà sao bản thân giờ này anh còn chưa ăn tối? Nhưng rồi không muốn chọc vào ổ kiến lửa, nên nhịn cười nhìn Fernando khàn giọng, dạy dỗ mình mà bao tử hắn kêu réo lên, lắm lúc phải xin xỏ. Em có thể cho tôi một ly sữa không? Những lúc như thế, Kim thấy thật mềm lòng. Cô đưa ly sữa được rót gần tràn và hào phóng, cho anh thêm vào loại trái cây. Kim muốn nói một câu gì pha trò cho không khí vui vẻ một chút, nhưng Fernando lúc nào cũng nghiêm và sẵn sàng nói quạo. Có lẽ vì anh đang mệt mỏi quá. Mỗi lần Fernando xách cặp từ phòng Kim ra về với dáng vẻ bơ phờ, Thúy Hà lại chợt cười cợt nói với cô. Em hành anh ta xanh lè cả ra, lúc vào đi đứng đàng hoàng, trở ra sao toàn phải đi hàng hai. Thoạt đầu, Kim hay buồn đôn với cái giọng đĩ thỏa của người đang làm giáo viên. Về sau, cô tự an ủi. Nhờ Thúy Hà nói tiếng Anh tệ quá, nên bọn Tây không biết chị ta ăn nói kinh khủng đến mức nào. Kim vẫn thường bực tức, Fernando cứ bắt cô phải đóng cửa phòng để tĩnh yên tuyệt đối lúc anh cùng cô làm việc. Anh rất ghét cái cảnh lấp chốc bọn sinh viên lại gõ cửa, lúc mượn cây thước, khi rủ đi chơi, hoặc nhiều khi chỉ giả bộ hỏi xin cái khăn giấy để tò mò nhìn vào phòng. Fernando làm hẳn một cái bảng đánh vi tính. Xin đừng làm phiền, tôi đang làm việc, treo ngay cửa phòng Kim từ lúc anh bước vào. Chưa hết, Fernando cực đoan đến mức ra lệnh cho Kim. Chỉ khi nào em nghe chuông báo cháy mới được mở cửa ra, còn bất cứ tiếng động nào em cũng phải mặc kệ. Chính tôi cũng tắt điện thoại di động khi đang dạy em đây. Cái mặt hình sự của anh không những đe được Kim mà cũng dọa được tụi sinh viên chung tầng lầu. Dần bọn chúng cũng thôi không nhiều chuyện nữa. Biết rằng Fernando luôn vì mình, thế mà có nhiều lần Kim không cưỡng lại được sự lười biếng cố hữu. Do tối thường trằn trọc nhớ nhà và lo lắng chuyện học, cô không ngủ thẳng giấc, sáng lại phải thức sớm tập thể dục, nên thường ăn sáng xong thì mắt đã nhíp lại, không cách chi chống cự nổi. Thế là đành chắc lưỡi ngủ vài phút. Leo lên giường trùm chăn kín ấm áp thế này, được ngủ là một hạnh phúc vô biên. Và rồi dù lương tâm vừa cắn vừa rứt trong suốt giấc ngủ đến mộng mị, thấy Fernando phùng mang trợn má lát âm tỏi. Lên thư viện học, đừng có ngồi trong phòng, dễ bị cái giường quyến rũ. Kim vẫn không sao tỉnh được dù đồng hồ đã đổ hồi liên chuông. Đưa tay tắt chuông, Kim còn kịp kêu cắt cớ. Ai biểu mình không biết uống cà phê, ngủ thêm một tí, ra sao thì ra. Và cái sự ra sao thì ra đó là đến tận 11 giờ, Kim mới lồm cồm bò dậy, vừa xỉ vả mình, vừa vội vã khoác áo chạy ra đến xe buýt để vào thư viện. Thế mà đểu, cô còn dám mom em đến phòng học, có Fernando đang cho sinh viên làm bài tập. Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, Kim nháy mắt ra hiệu, thấy anh ta nhìn ra, cô giả bộ vươn vai, làm ra vẻ từ sáng sớm đến giờ phải ngồi trong thư viện, học tập miệt mài lắm. Sự giả dối này của Kim thật non tay so với một người sắc sảo như Fernando. Anh không thèm theo dõi cô làm gì, cũng biết cô có học hành đàng hoàng trong thư viện hay nằm nhà đánh một giấc đến trưa. Cuối tuần Fernando đến, chỉ cần anh kiểm tra tiến độ bài tập, hỏi vài câu trong giáo trình là phát hiện dễ dàng Kim có vấn đề. Sao công chúa lười biếng? Cô đã làm gì suốt cả tuần nay mà bài tập tôi trao chưa xong, sách cũng chưa đọc, số liệu chưa tìm? Ánh mắt Fernando nghiêm khắc đến mức Kim run bần bật và mồ hôi vã ra. Cô lý nhí, em bệnh.
Bệnh gì?
Fernando lạnh băng. Kim cố thuyết phục. Em bị cảm cúm. Ngày nào em cũng bị rã rời. Cơ thể em đau nhức, mắt em mở không lên. Em không ăn được.
Em chỉ có ngủ thôi.
Fernando thêm vào.
Tại sao run dữ vậy? Mà mồ hôi nhỏ ròng ròng trên trán nữa kìa.
Chắc bệnh thật rồi.
Dạ, em bệnh. Kim gật đầu xác nhận. Kim chưa kịp vui mừng vì đã thuyết phục được Fernando. Anh đã đập bàn đánh rầm đầy giận dữ.
Lười biếng thì có thể tha, chứ dối trá thì không chấp nhận được.
Tiếng đập bàn cộng thêm tiếng thét bất mãn của Fernando, rồi tiếng khóc rống não nùng của Kim làm thành một tạp âm đầy kịch tính, thu hút gần như toàn bộ sinh viên ở tầng lầu. Bọn chúng tranh nhau áp tay vào cửa và hai vách của căn phòng kế bên như những con ruồi bẹp giết bên hũ mật. Giọng Fernando cao vút.
Còn gì để nói nữa không?
Hu hu.
Chỉ nghe Kim khóc già.
Em nghĩ tôi là ai?
Fernando đanh giọng.
Tại sao mỗi sáng tôi phải đến đây tập thể dục với em? Tại sao cuối tuần tôi phải đi siêu thị với em? Tại sao tôi phải mất thời giờ và công sức để quan tâm đến cái sự học của em? Tại sao tôi muốn em làm việc có phương pháp? Tại sao tôi muốn em có sức khỏe tốt? Tại sao? Tại sao?
Bên ngoài, bọn sinh viên nhiều chuyện cũng nhìn nhau hỏi. Tại sao? Tại sao? Thank you.